và hơi thở của bạn, các bạn hòa với cả càn khôn vũ trụ, thì cái sự phát triển sáng suốt đó nó phải tiến triển tới vô cùng. Mà cái diện mối là trong thực hành, diện mối là chấp nhận, học cái nhẫn để tiến hóa. Mình ngâm trong sự đau khổ, hòa tan với sự đau khổ, đâu còn đau khổ. Thấy không? Thì con người được sung sướng tại thế, được của cải tại thế. Mình muốn mong sao mọi người sẽ có như mình. Đó là mình mới chia sớt sự sung sướng của mình cho mọi người. Cũng như các bạn thành đạo rồi, các bạn khai triển, các bạn được thông minh, được sáng suốt, thì phần sáng suốt đó các bạn phải từ bi hỷ xả đem ra cho mọi người, giúp cho mọi người khai triển. Tùy khả năng sẵn có của mình, tùy trình độ của đối phương mà nhiều tiếng, thì mới thấy giá trị khả năng công phu của chúng ta không có hoang phí. Vừa tu vừa hành, rõ ràng các bạn được tu bổ sửa chữa cho các bạn được tốt đẹp, có từng lớp lan trong nội tâm, nội tạng, nội tâm, nội tạng, thì các bạn lại được đóng góp cho ở xung quanh. Đó là thực hành có công quả, là cái công trình của các bạn xây dựng sáng suốt tới vô cùng. Đó, rồi công phu hàng ngày phải sửa mình để tiến hóa, nó đầy đủ hết tám công cho bạn, và tùy khả năng phát triển. Và phải mỗi cái gì mình làm phải ý thức rõ ràng rõ rệt, chứ không có làm thì chịu mờ ảo tâm tôi bị lợi dụng, không có cái đó. Cho nên cái sự tu hành nói thì rất dễ, nhưng mà người ta nói tu thì những sự may mắn nó sẽ về với các bạn. Là tại sao? Vì trước kia không may mắn. Là sao? Không may mắn là vì tôi tâm tối, tôi không hiểu tôi không chấp nhận. Và bây giờ tôi hiểu tôi và tôi chấp nhận, thì tôi tiến triển. Tôi tiến triển trong sáng suốt, đó là may mắn. Và tôi sáng suốt thì tôi bị động, khỏi bị động chạm nhiều. Mà nếu tôi tâm tối, tôi bị động chạm nhiều. Tại sao tâm tối? Vì cái tánh ý của các bạn chưa khai triển. Cái gì cũng tưởng mình là hay, sử dụng trong cái sự sân si nóng nảy, phê bình người khác không biết phê bình mình, chửi rủa người khác không biết chửi rủa mình, sửa sai người khác không biết sửa sai mình. Đó là sự tâm tối. Còn các bạn sáng suốt thì các bạn phải đứng ra chấp nhận như sự chà đạp của mọi người khác, làm tấm khảm cho người ta đạp lên. Mà các bạn ý thức được cái phận sự của khảm là học hỏi nhiều hơn cái phận sự chà đạp. Chà đạp nó chỉ có một khả năng, một góc nào đó thôi, sân si hay là lợi dụng đó thôi. Còn cái phần bị chà đạp thì thu hút sự sáng suốt và biết được khả năng của mọi nơi mọi giới. Tất cả mọi người đồng ngồi trên khảm, mỗi người tánh ý khác nhau, đều cho cái thảm đó biết rằng là sân si thế nào, yếu hèn thế nào, năng trước thế nào. Một lượt có thể học biết bao nhiêu công chuyện nếu chúng ta chịu hạ mình, dẹp tự ái. Chúng ta làm một tấm thảm cho mọi người đạp. Hỏi cái nào tiến hóa nhiều hơn, chúng ta đứng ra chà đạp khinh khi tiến hóa, hay là chúng ta nhịn nhục để học hỏi và vun bồi sự sáng suốt mới là thật sự tiến hóa. Ngày hôm nay các bạn phần đông cũng đã được cơ hội học qua cái khóa cha mẹ. Hỏi bạn ngu hơn con bạn hay bạn con khôn hơn bạn, con của bạn khôn hơn bạn, thì tự nhiên trong cái thanh tịnh bạn thấy rằng tôi làm cha mẹ nó tôi khôn hơn nó chứ. Thấy không? Thì mình phải nhường cho nó, phải nhịn cho nó. Và đến nó mong một ngày nó thức giác rằng cha mẹ nó đã khổ vì nó có lý do, chứ không phải ngu muội như nó tưởng. Mà cái lý do sáng suốt đó từ bề trên ban bố, chứ không phải là bây giờ có. Không phải tôi muốn để thằng nào để thằng nấy, không phải dễ đâu. À, cho nên cái sự tương quan giáo dục nó có. Rồi người cha lần lần tu mới thấy rõ rằng sự sai lầm của chính ngài cũng có. Cha cũng hiểu sai mà con cũng hiểu sai. Mà sự tiến hóa của hai phương diện cũng sẵn có. Khi mà ý thức được rồi, hai người đồng nắm lấy một con đường tiến hóa, thì nó quý biết là bao nhiêu. Nó tiến tới vô cùng trong cái sự xây dựng sáng suốt và thương yêu vô cùng tận. Hai bên đồng hành, đồng tu, đồng tiến mới thấy rõ trong cái cuộc hành hương giá trị từ bao nhiêu kiếp luân hồi tại thế gian, bây giờ mới tương ngộ. Và cũng nhờ sự đụng chạm lẫn nhau mới có cơ hội tu hành tiến hóa. Vợ chồng cũng vậy, cha con cũng vậy. Nói vậy xong ra cũng có sự đồng cảm, sự cỏ sát mới có sự tiến hóa. Giờ các bạn được tu, được rõ thêm, được hiểu, lần lượt hiểu cái sự sáng suốt sẵn có của bạn. Và cái kiếp sống của các bạn không phải một kiếp này, nhiều kiếp. Và trong kiếp này các bạn ý thức được nhiều kiếp, các bạn mới thấy là sự sáng suốt của các bạn là vô cùng. Tôi đã nói với các bạn là đúng. Mà các bạn không hành không bao giờ thấy rõ sự sáng suốt đó. Các bạn để cái tánh nó đè cái sự thông minh của các bạn, rồi sống trong ý lại của cái tánh ý sân si như tôi đã nói bên trên. Mà các bạn dập tắt được cái tự ái sân si đó, các bạn sống trong bình thản. Một cơn bão bùng nguy hiểm rồi đi tới gì thanh bình tốt đẹp. Các bạn chỉ biết mỉm cười mà thôi, không biết nói với ai. Cho nên các bạn đã có nhiều bạn có tâm tu, nửa đêm tu rồi thức giác. Những cảnh mà các bạn xuất hồn được thấy này kia kia nọ, rốt cuộc cũng không có phải là cái cảnh mà các bạn mong muốn. Và cái quá trình tiền kiếp của các bạn cũng có xuất cho các bạn thấy, nhưng mà cái đó cũng không phải là cái nhu cầu tiến hóa của người tu. Nhưng mà cái đó là cũng một cái phương thức thôi thúc cái tâm linh để tiến qua và học hỏi thêm. Rồi trong một thời gian đó các bạn phải hòa tan trong hư không đại định. Lúc đó cảnh là bạn, bạn là cảnh rồi. Tại sao nói cảnh là bạn? Khi các bạn lập lại trật tự hòa đồng với hư không đại định, càng khôn vũ trụ hòa là một. Thì hỏi phải cảnh là bạn, bạn là cảnh không? Ở đời bạn làm kép, bạn đang đóng tuồng kép chánh đây, đào chánh đây. Cái tuồng hát của các bạn mà đem ra mà diễn tuồng cũng thiếu gì người ta coi. Trong đó nó có cũng là tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó có những bi kịch, nó có những hài kịch rõ ràng. Chúng ta mỗi mỗi ở thế gian đi đang đóng tuồng và đã học. Nếu không có tuồng thì cũng không có bài mà học. Cho nên cho các bạn đóng vai này, rồi tới vai kia rồi tới vai nào. Cứ thay đổi mà. Triền miên, rồi tới trình độ các bạn tu thanh nhẹ rồi mới cho phong ba bảo tập dập vô, để cho các bạn chịu nạn, có thể chịu nổi không? Khi mà các bạn thấy cái nạn là cái phước, sau cái nạn là cái phước, thì lúc đó các bạn mới quy ra cái nạn, cái khổ. Nhưng hậu các bạn mới có trình độ độ người. Còn các bạn không nằm hẳn ở trong cái khổ mà không rõ cái giá trị của cái nạn thì các bạn không bao giờ chấp nhận. Các bạn phải bằng lòng chấp nhận trong cái cảnh tan xương nát thịt, nhưng mà hồn vía các bạn vẫn thăng hoa, các bạn mới thật sự làm người tu. Cho nên bao nhiêu khổ ở trần gian đâu có phải cái khổ. Nếu Thượng Đế không cho chúng ta khổ, làm sao chúng ta biết được trời Phật? Làm sao chúng ta biết được cái cảnh đời đời bất diệt? Các bạn không hành trong khổ, làm sao các bạn biết? Cho nên phải sống trong khổ. Chúng ta phải hòa tan trong khổ tại thế, là chúng ta là người nhập Niết Bàn. Chỉ rõ một đường lối rõ rệt cho các bạn thấy. Nếu mà các bạn không chịu hòa tan trong khổ, không bao giờ các bạn tiến. Các bạn thấy những vị đã thành đạo đều là khổ, vô cùng khổ thì vô cùng tiến hóa. Cho nên cái người tu hiện tại chúng tôi dòm, tôi đã đi, tôi đã hành, đã đi một bước nào, một đường nào mà các bạn chưa được đi, tôi thấy các bạn đại phước hơn trước khi chúng tôi tu. Trước kia chúng tôi tu, chúng tôi không có được dễ dãi và không được sự nhắc nhở hiện tại, và không được sự màu nhiễm đất thức tận tâm tận hồn, mà chúng tôi phải tự tìm từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn đó tìm cái gì, tìm cái phương thức để trở về căn bản với mình, để hiểu được hạnh phúc hằng hữu đời đời là cái gì. Cho nên chúng tôi phải dày công lo tu luyện, phải thức khuya dậy sớm tìm hiểu, phải hòa tan trong sự khắc thương của các bạn, sự đau khổ của chúng sinh, vì nó đã làm cho nó tâm tối, cũng như tôi, chúng tôi đã tâm tối, thì chúng tôi phải hòa tan trong sự sống đó, để tôi tìm ra hạnh phúc của Thượng Đế đã ban chúng sanh, cho một cơ hội thay đổi hiện tại. Mọi người sống trong một khối không thể rạn nứt, nhưng mà bây giờ phải rạn nứt, phải chia ly, phải đau khổ để tìm tới hạnh phúc đời đời. Chỉ có thực hiện chia ly đó mới cảnh tỉnh được nhân tâm. Cái phương pháp này mà trên đó hoạch định từ lâu, mà trước khi hoạch định ban rải xuống thế gian thì đã nhắc nhở chúng sanh qua cơ bút, qua những người có tâm linh trí triển, và cảnh cáo thôi thúc bảo mọi người phải lo tu để trở về căn bản quê hương, chứ không phải đất nước quê hương tại thế này là chánh đâu, mà sự thanh tịnh của nội tâm của các bạn là chánh. Các bạn thấy rõ, các bạn có nhiều người đang sống đầy đủ vật chất dư thừa, rồi các bạn tu một thời gian, các bạn thấy sự xa lìa vật chất là một đường lối giải nghiệp rõ rệt